8. Tương ưng tôn giả Vanghisa, Vanghisa Samyutta. 1 La Mã, Kinh Xuất Ly, Nikhanta Sutta. 209. Như vậy tôi nghe, một thời, tôn giả Vanghisa trú ở Alavi tại ngôi đền ở Agalava cùng với tôn giả Nigoda Kappa là vị giáo thọ sư. Lúc bấy giờ, tôn giả Vanghisa là tân tỷ kheo, xuất gia chưa bao lâu, được ở lại để coi ngôi tinh giá. Rồi một số đông phụ nữ sau khi trang điểm đi đến khu vườn Agalava để xem tinh giá. Tôn giả Vanghisa thấy các phụ nữ ấy tâm sanh bất mãn, bị lòng dục quấy phá. Rồi tôn giả Vanghisa suy nghĩ, thật bất lợi cho ta, thật không lợi cho ta, thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, vì rằng tâm sanh bất mãn nơi ta và ta bị lòng dục quấy phá. Làm thế nào ngay hiện tại có người khác có thể đoạn trừ bất mãn nơi ta và làm khởi lên thỏa mãn cho ta? Hay là ta tự mình đoạn trừ bất mãn nơi ta và làm khởi lên thỏa mãn cho ta? Rồi tôn giả Vanghisa, sau khi tự mình đoạn trừ bất mãn và làm cho thỏa mãn khởi lên, liền ngay trong lúc ấy nói lên những bài kệ này. Với ta đã xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, tâm tư nay chạy loạn, khởi lên từ đen tối, con nhà bậc thượng lưu, thiện xảo trong cung pháp, ngàn người bắn tứ phía, vẫn không bỏ chạy loạn. Nếu phụ nữ có đến, giàu nhiều hơn, đông hơn, sẽ không não loạn ta, vì ta chú chánh pháp. Chính ta từng được nghe Phật dòng họ mặt trời thuyết giảng Niết Bàn Đạo, ở đây ta ưa thích. Nếu ta chú như vậy, ác ma ông có đến, sở hành ta là vậy, ông đâu thấy đường ta. 2 La Mã, Kinh Bất Lạc, Arati Sutta. 210. Một thời, tôn giả Vanghisa trú ở Alavi tại ngôi đền ở Agalava cùng với giáo thọ sư là tôn giả Nigoda Kappa. Lúc bấy giờ, tôn giả Nigoda Kappa sau khi khất thực ăn xong, trên đường trở về đi vào tinh giá và không ra khỏi tinh giá cho đến chiều hay ngày mai. Lúc bấy giờ, tôn giả Vanghisa tâm sanh bất mãn, bị lòng dục quấy phá. Rồi tôn giả Vanghisa suy nghĩ, thật bất lợi cho ta, thật không lợi cho ta, thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, vì rằng tâm sanh bất mãn nơi ta và ta bị lòng dục quấy phá. Làm thế nào ngay hiện tại có người khác có thể đoạn trừ bất mãn nơi ta và làm khởi lên thỏa mãn cho ta? Hay là ta tự mình đoạn trừ bất mãn nơi ta và làm khởi lên thỏa mãn cho ta? Rồi tôn giả Vanghisa sau khi tự mình đoạn trừ bất mãn và làm thỏa mãn khởi lên, liền ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ này. Ta bỏ lạc bất lạc, mọi tâm tư gia sự, không tạo một chỗ nào thành cơ sở tham dục. Ai thoát khỏi rừng tham, thoát ly mọi tham dục, ly tham không đắm trước, xứng danh chơn tỷ kheo. Phàm địa giới không giới, cả sắc giới trong đời, mọi vật đều biến hoại, mọi sự đều vô thường. Ai hiểu biết như vậy, sở hành sẽ trơn tránh. Chúng sanh thường chấp trước, đối với các sanh y, đối vật họ thấy nghe, họ ngửi nếm xúc chạm. Ở đây ai đoạn dục, tâm tư không nhiễm ô, không mắc dính chỗ này, vị ấy danh mâu ni. Đối với sáu pháp trần, thuộc vọng tưởng phi pháp, phàm phu thường chấp trước, chấp thủ và tham đắm, tỷ kheo không phiền não, không nói lời ác ngữ, sáng suốt tâm thường định, không dối trá thận trọng, thoát ly mọi tham ái. Vị mâu ni chứng đạt cảnh niết bàn tịch tịnh, chờ đón thời mệnh chung với tâm tư vắng lặng, thanh thoát nhập niết bàn. Ba La Mã, Kinh Người Từ Ái, Pesala Sutta. 211. Một thời, tôn giả Vanghisa trú ở Alavi tại đền Agalava cùng với giáo thọ sư là tôn giả Nigoda Kappa. Lúc bấy giờ, tôn giả Vanghisa thường hay khinh miệt các vị tỳ kheo có giới hạnh tốt khác vì khả năng biện tài của mình. Rồi tôn giả Vanghisa suy nghĩ, thật bất lợi cho ta, thật không lợi cho ta, thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, vì rằng ta khinh miệt các vị tỳ kheo có giới hạnh tốt khác vì khả năng biện tài của ta. Rồi tôn giả Vanghisa tự hối trách mình, liền ngay khi ấy nói lên những bài kệ này. Đệ tử Gotama, hãy từ bỏ kiêu mạn và cũng từ bỏ luôn con đường đến kiêu mạn. Nếu hoàn toàn đắm say trong con đường kiêu mạn, sẽ tự mình hối trách trong thời gian lâu dài. Những ai khinh khi người với khinh khi kiêu mạn, đi con đường kiêu mạn sẽ đọa lạc địa ngục. Những người ấy sầu khổ trong thời gian lâu dài, do kiêu mạn dắt dẫn phải sanh vào địa ngục. Tỷ kheo không bao giờ phải sầu muộn buồn thảm, thắng lợi trên chánh đạo, sở hành được chân chánh. Vị ấy được thọ hưởng danh dự và an lạc, chân thực được danh xưng là bậc hưởng pháp lạc. Do vậy ở đời này không thô lậu tinh tấn, đoạn trừ mọi triền cái, sống thanh tịnh trong sạch và đoạn tận kiêu mạn, hoàn toàn không dư thừa, chấm dứt mọi phiền não với trí tuệ quang minh, ngài được xem là bậc sống tịch tịnh an lạc. Bốn La Mã, Kinh Ananda, Ananda Sutta. 212. Một thời, tôn giả Ananda trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anatha Pindika, cấp cô độc. Rồi tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực với tôn giả Vanghisa là Sa môn thị giả. Lúc bấy giờ, tôn giả Vanghisa tâm sanh bất mãn, bị lòng dục quấy phá. Rồi tôn giả Vanghisa nói lên bài kệ với tôn giả Ananda. Dục ái đốt cháy tôi, tâm tôi bị thiêu cháy, thật là điều tốt lành, đệ tử Gotama, vì lòng từ thương tưởng, nói pháp tiêu lửa hừng. Ananda, chính vì điên đảo tưởng, tâm ông bị thiêu đốt, hãy bỏ chấp tịnh tướng, hệ lụy đến tham dục. Nhìn các hành vô thường, khổ đau không phải ngã, dập tắt đại tham dục, chớ để bị cháy hoài. Hãy tu tâm bất tịnh, nhất tâm khéo định tĩnh, tu tập thân niệm chú, hành nhiều hạnh yểm ly, hãy tập hạnh vô tướng, đoạn diệt mạn tùy miên. Nhờ quán sâu kiêu mạn, hạnh ông được an tịnh. Năm La Mã, Kinh Khéo Nói, Subhasita Sutta. 213. Nhân duyên tại Savatthi. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: đầy đủ bốn đức tánh, này các tỳ kheo, lời nói được xem là thiện thuyết, không phải ác thuyết, vô tội và không bị người có trí chỉ trích. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo nói lời thiện thuyết, không nói lời ác thuyết, nói lời đúng pháp, không nói lời phi pháp, nói lời ái ngữ, không nói lời ác ngữ, nói lời trơn ngữ, không nói lời phi trơn. Đầy đủ bốn đức tính này, này các tỳ kheo, lời nói được xem là thiện thuyết, không phải ác thuyết, vô tội và không bị người có trí chỉ trích. Thế Tôn nói như vậy. Sau khi thiện thệ nói như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm: bậc thiện nhân dạy rằng, thứ nhất là thiện thuyết, thứ hai nói đúng pháp, chớ nói lời phi pháp, thứ ba nói ái ngữ, chớ nói lời ác ngữ, thứ tư nói chân thực, chớ nói lời phi trơn. Rồi tôn giả Van Ghi Sa từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Thế Tôn, một cảm nghĩ đến với con. Thiện Thệ, một cảm nghĩ đến với con. Thế Tôn nói: Này Van Ghi Sa, ông hãy nói lên cảm nghĩ ấy. Rồi tôn giả Van Ghi Sa trước mặt Thế Tôn nói lên những bài kệ tán thán thích đáng. Ai nói lên lời gì, lời ấy không khổ mình, lại không làm hại người, lời ấy là thiện thuyết. Ai nói lời ái ngữ, lời nói khiến hoan hỷ, lời nói không ác độc, lời ấy là ái ngữ. Các lời nói chân thực là lời nói bất tử, như vậy là thường pháp từ thuở thật ngàn xưa. Bậc thiện nhân được xem an trú trên chân thực, trên nghĩa và trên pháp, lời đồn là như vậy. Lời Đức Phật nói lên đạt an ổn niết bàn, chấm dứt mọi khổ đau, thật lời nói tối thượng. Sáu La Mã, Kinh Sariputta, Sariputta Sutta, 214. Một thời, tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, trú ở Savatthi, Jetavana, tại vườn ông Anatha Pindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta với bài pháp thoại đang tuyên thuyết, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các tỳ kheo với lời nói lịch sự, thông suốt, không có phều phào và với ý nghĩa rõ ràng, minh bạch. Và các vị tỳ kheo ấy chú ý, chú tâm, tập trung tâm lực, lắng tai nghe pháp. Rồi tôn giả Van Ghi Sa suy nghĩ: Tôn giả Sariputta với bài pháp thoại đang tuyên thuyết, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các tỳ kheo với lời nói lịch sự, thông suốt, không có phều phào và với ý nghĩa rõ ràng, minh bạch. Và các vị tỳ kheo ấy chú ý, chú tâm, tập trung tâm lực, lắng tai nghe pháp. Vậy trước mặt tôn giả Sariputta, ta hãy nói lên những bài kệ tán thán thích đáng. Rồi tôn giả Van Ghi Sa từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng về tôn giả Sariputta và nói với tôn giả Sariputta: Hiền giả Sariputta, một cảm nghĩ đến với tôi. Hiền giả Sariputta, một cảm nghĩ đến với tôi. Mong rằng hiền giả Van Ghi Sa nói lên cảm nghĩ ấy. Rồi tôn giả Van Ghi Sa trước mặt tôn giả Sariputta nói lên những bài kệ tán thán thích đáng. Trí tuệ thâm trí giả, thiện xảo đạo phi đạo, ngài Sariputta là bậc đại trí tuệ, chính ngài đang thuyết pháp cho các vị tỳ kheo. Ngài giảng cách tóm tắt, ngài cũng thuyết rộng rãi như âm thanh vi diệu của loại chim sa ly, tạo ra nhiều cảm hứng cho người nghe ngài giảng. Lời ngài giảng tuôn trào, tiếng ngài nghe ngọt lịm, với giọng điệu ái luyến, êm tai và mỹ diệu. Chúng tỳ kheo lắng nghe, tâm phấn khởi hoan hỷ. Bảy La Mã, Kinh Tự Tứ, Pavarana Sutta, 215. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Pubarama, Đông Viên. Lộc Mẫu giảng đường, Migarama Tupasada, cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, tất cả đều chứng quả A-la-hán. Lúc bấy giờ, Thế Tôn, nhân ngày trăng tròn Bố Tát Tự Tứ, ngài ngồi giữa trời, xung quanh chúng tỳ kheo đanh vây. Rồi Thế Tôn, sau khi nhìn chung quanh chúng tỳ kheo im lặng, liền bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nay ta mời các ông nói lên, các ông có điều gì chỉ trích ta hay không, về thân hay về lời nói? Được nghe như vậy, tôn giả Sariputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chúng con không có chỉ trích gì Thế Tôn, về thân hay về lời nói. Bạch Thế Tôn, con đường chưa sanh khởi, Thế Tôn làm cho sanh khởi. Con đường chưa được rõ biết, Thế Tôn làm cho rõ biết. Con đường chưa được thuyết giảng, Thế Tôn thuyết giảng. Thế Tôn biết đạo, hiểu đạo, thiện xảo về đạo. Và bạch Thế Tôn, các đệ tử nay là những vị sống hành đạo và sẽ thành tựu những pháp ấy về sau. Và bạch Thế Tôn, con xin mời Thế Tôn nói lên, Thế Tôn có điều gì chỉ trích con hay không, về thân hay về lời nói? Này Sariputta, ta không có gì chỉ trích ông về thân hay về lời nói. Này Sariputta, ông là bậc đại trí. Này Sariputta, ông là bậc quảng trí. Này Sariputta, ông là bậc tốc trí. Này Sariputta, ông là bậc tiệp trí. Này Sariputta, ông là bậc nhuệ trí. Này Sariputta, ông là bậc thể nhập trí. Này Sariputta, ví như trưởng tử, con vua chuyển luân vương, chân chánh vận chuyển bánh xe đã được vua cha vận chuyển. Cũng vậy, này Sariputta, ông chân chánh chuyển vận pháp luân vô thượng đã được ta chuyển vận. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn không có gì chỉ trích con về thân hay về lời nói, vậy bạch Thế Tôn, đối với khoảng 500 tỷ kheo này, Thế Tôn có gì chỉ trích hay không, về thân hay về lời nói? Này Sariputta, đối với khoảng 500 tỷ kheo này, ta không có gì chỉ trích về thân hay về lời nói. Này Sariputta, trong khoảng 500 tỷ kheo này, 60 tỷ kheo là bậc tam minh, 60 tỷ kheo là bậc chứng được 6 thắng trí, 60 tỷ kheo là bậc câu phần giải thoát, và các vị còn lại là bậc tuệ giải thoát. Rồi tôn giả Vanghisa từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, một cảm nghĩ đến với con. Bạch Thiện Thệ, một cảm nghĩ đến với con. Thế Tôn nói, này Vanghisa, hãy nói lên cảm nghĩ ấy. Rồi tôn giả Vanghisa trước mặt Thế Tôn nói lên những bài kệ tán thán thích ứng. Nay ngày rằm thanh tịnh, 500 tỷ kheo họp, bậc thánh cắt kiết phược, vô phiền đoạn tái sanh, như vua chuyển luân vương, đại thần hầu xung quanh, du hành khắp bốn phương, đất này đến hải biên. Như vậy các đệ tử đã chứng được tam minh, sát hại được tử thần. Những vị này hầu hạ, bậc thắng trận chiến trường, chủ lữ hành vô thượng. Tất cả con Thế Tôn, không ai là vô dụng. Xin chí thành đảnh lễ, bậc nhổ tên khát ái. Xin tâm thành cung kính, bậc dòng họ mặt trời. Tám La Mã, Kinh 1000 và nhiều hơn. Paro Sahasa Sutta 216. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại vườn ông Anatha Pindika, cấp cô độc, cùng đại chúng tỷ kheo 1250 vị. Lúc bấy giờ, Thế Tôn với bài pháp thoại liên hệ đến Niết Bàn, thuyết giảng cho các tỷ kheo, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và những tỷ kheo ấy chú tâm, chú ý, tập trung tất cả tâm tư, lắng tai nghe pháp. Rồi tôn giả Vanghisa suy nghĩ, nay Thế Tôn với bài pháp thoại liên hệ đến Niết Bàn, đang thuyết giảng cho các tỷ kheo, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và những tỷ kheo ấy chú tâm, chú ý, tập trung tất cả tâm tư, lắng tai nghe pháp. Vậy trước mặt Thế Tôn, ta hãy nói lên những bài kệ tán thán thích ứng. Rồi tôn giả Vanghisa từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, một cảm nghĩ đến với con. Bạch Thiện Thệ, một cảm nghĩ đến với con. Thế Tôn đáp, này Vanghisa, hãy nói lên cảm nghĩ ấy. Rồi tôn giả Vanghisa trước mặt Thế Tôn nói lên những bài kệ tán thán thích ứng. Hơn 1000 tỷ kheo, hầu hạ bậc Thiện Thệ. Ngài thuyết pháp vô cấu, Niết Bàn không sợ hãi. Họ nghe pháp vô cấu, bậc chánh giác thuyết giảng. thượng thủ chúng tỳ kheo, bậc chánh giác chói sáng, bạch Thế Tôn thiện thệ, ngài thật bậc long tượng, bậc ẩn sĩ tối thắng trong các vị ẩn sĩ. Ngài trở thành mây lớn, mưa móc ban đệ tử, con từ nghỉ chưa đến, muốn yết kiến đạo sư. Ôi bậc đại anh hùng, con là đệ tử ngài, con tên Vanghisa, đảnh lễ dưới chân ngài. Này Vanghisa, những bài kệ này của ông có phải ông suy nghĩ từ trước hay được khởi lên tại chỗ? Bạch Thế Tôn, những bài kệ này của con không phải suy nghĩ từ trước mà được khởi lên tại chỗ. Vậy này Vanghisa, hãy cho khởi nhiều bài kệ nữa, không suy nghĩ từ trước. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Tôn giả Vanghisa vâng đáp Thế Tôn và nói lên những bài kệ tán thán Thế Tôn, những bài kệ chưa được suy nghĩ từ trước. Thắng ác ma tà đạo, ngài sống chướng ngại đoạn. Hãy thấy bậc giải thoát, thoát ly mọi hệ phược, phân tích thành từng phần, hắc bạch pháp phân minh. Ngài nói lên con đường, nhiều pháp môn khác biệt, mục đích giúp mọi người vượt qua dòng bộc lưu. Chính trên pháp bất tử được ngài thường tuyên thuyết, chúng con bậc pháp kiến, vững chú không thối chuyển. Bậc tạo dựng quang minh, ngài thâm nhập các pháp, thấy được chỗ vượt qua tất cả mọi kiến xứ. Sau khi biết và chứng, ngài thuyết tối thượng xứ. Pháp như vậy khéo giảng, ai có thể phóng dật? Khi được biết pháp ấy, pháp khéo giảng như vậy. Do vậy trong giáo pháp, Đức Thế Tôn thiện thệ, luôn luôn không phóng dật, hãy đảnh lễ tu học. Chín La Mã. Kinh Kondanya, Kondanya Sutta 217. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại Veluvana, trúc lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi tôn giả Anya Kondanya, Kiều Trần Như, sau một thời gian khá dài đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, miệng hôn, tay xoa bóp chân Thế Tôn và nói lên tên của mình. Bạch Thế Tôn, con là Kondanya. Bạch Thiện Thệ, con là Kondanya. Rồi tôn giả Vanghisa suy nghĩ. Tôn giả Anya Kondanya này, sau một thời gian khá dài đi đến Thế Tôn, sau khi đến cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, miệng hôn, tay xoa bóp chân Thế Tôn và nói lên tên của mình. Bạch Thế Tôn, con là Kondanya. Bạch Thiện Thệ, con là Kondanya. Vậy ta hãy ở trước mặt Thế Tôn nói lên những bài kệ thích ứng tán thán tôn giả Anya Kondanya. Rồi tôn giả Vanghisa từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y về một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn và Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, một cảm nghĩ đến với con. Bạch Thiện Thệ, một cảm nghĩ đến với con. Thế Tôn đáp, này Vanghisa, hãy nói lên cảm nghĩ ấy. Rồi tôn giả Vanghisa trước mặt Thế Tôn nói lên những bài kệ thích ứng tán thán tôn giả Kondanya. Sau Đức Phật hiện tại, trưởng lão được chánh giác chính là Kondanya, nhiệt tâm và tinh cần, chứng được an lạc trú, sống viễn ly liên tục, thực hành lời sư dạy. Đệ tử chứng được gì, tất cả ngài chứng được, nhờ tu học tinh tấn, đại uy lực ba minh, thiện xảo tâm tư người, Phật tử Kondanya đảnh lễ chân đạo sư. Mười La Mã. Kinh Moggallana, Moggallana Sutta 218. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, trên sườn núi Isigili tại Hắc Sơn, cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, tất cả là bậc A-la-hán. Tôn giả Maha Moggallana, Đại Mục Kiền Liên, với tâm của mình biết được tâm các vị ấy đã được giải thoát, không có sanh y. Rồi tôn giả Vanghisa suy nghĩ, Thế Tôn nay trú ở Rajagaha, trên sườn núi Isigili tại Hắc Sơn, cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, tất cả là bậc A-la-hán. Tôn giả Maha Moggallana với tâm của mình biết được tâm các vị ấy đã được giải thoát, không có sanh y. Vậy ta hãy ở trước mặt Thế Tôn nói lên những bài kệ thích ứng, tán thán tôn giả Maha Moggallana. Rồi tôn giả Vanghisa từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, một cảm nghĩ đến với con. Bạch Thiện Thệ, một cảm nghĩ đến với con. Thế Tôn đáp, này Vanghisa, hãy nói lên cảm nghĩ ấy. Rồi tôn giả Vanghisa trước mặt Thế Tôn nói lên những bài kệ thích ứng, tán thán tôn giả Maha Moggallana. Cao trên sườn đồi núi, những vị chứng ba minh, những vị đoạn tử thần, các đệ tử hầu hạ, bậc thánh giả Mâu Ni đã vượt qua đau khổ. Đại thần lực Mục Liên quán tâm các vị ấy, biết họ được giải thoát, không còn có sanh y. Như vậy họ hầu hạ Mâu Ni Gotama, ngài vượt qua đau khổ, mọi sở hành đầy đủ, mọi đức tánh vẹn toàn. 11 La Mã Kinh Gagara, Gagara Sutta 219. Một thời, Thế Tôn ở Champa, trên bờ hồ Gagara, với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, với 700 nam cư sĩ, với 700 nữ cư sĩ và vài ngàn chư thiên. Giữa đại chúng ấy, Thế Tôn chói sáng vượt bậc về quang sắc và danh xưng. Rồi tôn giả Vanghisa suy nghĩ, nay Thế Tôn trú ở Champa, trên bờ hồ Gagara, với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, với 700 nam cư sĩ, với 700 nữ cư sĩ và vài ngàn chư thiên. Giữa đại chúng ấy, Thế Tôn chói sáng vượt bậc về quang sắc và danh xưng. Vậy trước mặt Thế Tôn, ta hãy nói lên những bài kệ tán thán thích ứng. Rồi tôn giả Vanghisa từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch. Bạch Thế Tôn, một cảm nghĩ đến với con. Bạch Thiện Thệ, một cảm nghĩ đến với con. Thế Tôn đáp, này Vanghisa, hãy nói lên cảm nghĩ ấy. Rồi tôn giả Vanghisa trước mặt Thế Tôn nói lên những bài kệ thích ứng tán thán. Như mặt trăng giữa trời, mây mù được quét sạch, chói sáng như mặt trời, thanh tịnh không cấu uế. Cũng vậy, ngài thật là Đại Mâu Ni hiền thánh, danh xưng ngài sáng chói vượt qua mọi thế giới. 12 La Mã Kinh Vanghisa, Vanghisa Sutta 220. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại vườn ông Anatha Pindika, cấp cô độc. Lúc bấy giờ, tôn giả Vanghisa chứng quả A-la-hán không bao lâu, thọ hưởng giải thoát lạc. Ngay trong lúc ấy, nói lên những bài kệ này. Thuở trước ta mê thơ, bộ hành khắp mọi nơi, từ làng này thành này, qua làng khác thành khác, ta thấy bậc chánh giác, tín thành ta sanh khởi. Ngài thuyết pháp cho ta về uẩn xứ và giới. Sau khi nghe chánh pháp, ta bỏ nhà xuất gia. Vì hạnh phúc số đông, vì thấy đạo hành đạo, cho tỳ kheo tăng ni, bậc Mâu Ni giác ngộ. Ngài đã chấp nhận con, được thành đạo với ngài. Con chứng đạt ba minh, hành trì theo Phật dạy. Con biết được đời trước, chứng thiên nhãn thanh tịnh, ba minh thần thông lực, chứng đạt tha tâm thông.